Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch thầy Thích Nguyên Hiền, trụ trì tu viện Vĩnh Minh, trưởng ban tổ chức khóa tu tuổi trẻ vì một môi trường lành mạnh lần thứ tư. Kính thưa quý đại đức tăng ni và toàn thể các trại sinh thân mến, cho thầy sử dụng từ thầy đối với tất cả các con thay vì dùng là các em theo sinh hoạt bên ngoài, để cái tương quan xưng hô đó được thân mật hơn. Và thầy cảm nhận rằng đó trong khóa tu mùa hè năm nay đó, thì thầy chủ trì và chủ ban tổ chức đã đưa ra một chủ đề rất là sâu sắc để giúp cho tất cả thanh thiếu niên ý thức hơn về một hành tinh xanh, nơi mà tất cả chúng ta đang sống như là một cư dân của trái đất. Và do vậy dùng kiến thức, đạo đức và lối sống lành mạnh của một người Phật tử thông qua các tư vấn trong khóa tu mùa hè này đó, chúng ta góp phần làm cho một môi trường lành mạnh nó có mặt với tất cả mọi người, trong đó có chúng ta và những người thân thương. Sáng hôm nay thầy trưởng ban tổ chức cho biết trại hè năm nay đã thu hút được số lượng các trại sinh đông hơn 3 năm trước, khoảng 1.200, và được phân ra thành 20 trại. Mỗi một trại đó được đặt bằng một cái tên thể hiện cho mối quan hệ môi trường và rất là văn chương, ba chữ nào là hành tinh xanh, đất mẹ thơm, biển đảo xa, trăng đầu non, rừng bên phố, gió bình nguyên, lúa đồng bằng, suối đầu nguồn, thông phố núi, nắng cao nguyên, chiều nội cỏ, đêm rằm nguyệt, trưa bình yên, sớm mù sương, tiếng chuông chùa, áo dài trắng, hoa sen ngát, khói lam chiều, ánh sao khuya và mưa đào hoa. Chỉ có hai cụm từ thể hiện cái môi trường đạo đức và văn hóa, đó là áo dài trắng và tiếng chuông chùa. 18 cụm từ còn lại đó thể hiện về một hành tinh mà tất cả chúng ta cần phải có nhu cầu để chăm sóc, làm cho hành tinh này đó thật sự là của chúng ta và vì chúng ta. Hiếm khi có được một cái hội trại mùa hè nào có được cái mối quan tâm về môi trường đặc sắc như thế. Và do vậy khi tham dự khóa tu năm nay đó, thì tất cả các con hãy cảm thấy rằng là mình có được phúc báo và danh dự lớn, và thông qua đó nên nêu một cam kết, góp một bàn tay và khói óc để cho môi trường lành mạnh đó mãi mãi là một phương tiện tốt cho hạnh phúc của tất cả chúng ta. Nếu tất cả các con đồng ý với cái lời đề nghị vừa nêu đó, thì xin dành một tràng vỗ tay để thay thế sự đồng tình. Chiều hôm nay thì thầy sẽ chia sẻ hai vấn đề. Vấn đề một đó là một môi trường xanh lành mạnh, và phần hai đó là một môi trường đạo đức xã hội lành mạnh. Môi trường xanh lành mạnh nó liên hệ đến sức khỏe và sự sống của chúng ta trong tương quan xã hội trên hành tinh. Môi trường đạo đức lành mạnh đó, nó liên hệ đến cái mối quan tâm chúng ta về sự sống trong gia đình và trong tương quan với tha nhân trong cộng đồng. Cả hai môi trường lành mạnh này đó rất cần thiết vì chúng bổ sung cho nhau. Thiếu một trong hai đó thì chúng ta khó có thể đạt được hạnh phúc một cách an lạc. Trước nhất, cần phải nhận diện rằng cái tình trạng tổn thất và ảnh hưởng tiêu cực từ môi trường mà ra đó đang thể hiện ở một mức báo động đỏ. Các nguyên thủ quốc gia, các nhà khoa học về vũ trụ và môi trường và năm ngoái đã gặp nhau tại thủ đô Copenhagen, Đan Mạch nhằm thảo luận và tìm ra các giải pháp để giải quyết các vấn nạn của toàn cầu, bao gồm một môi trường sạch, xanh và đẹp mà tất cả chúng ta đang hướng về. Thì trong cái buổi hội thảo đó, các kết quả đúc kết lại là thừa nhận rằng cái tầng ozone phủ quanh trái đất của chúng ta như là một cái lớp điểm ngày càng bị phá vỡ và thủng rất lớn. Tiến độ phát triển của nó là một mối đe dọa cho sự sống của tất cả con người và các chủng loại trên hành tinh. Nguồn tài nguyên thiên nhiên rừng đã bị con người khai thác và phá hoại một cách triệt để, không cho phép chúng có đủ cơ hội để tái tạo lại, tiếp tục phục vụ cho chúng ta. Các loại ô nhiễm bao gồm đất, nước và không khí và tình trạng sa mạc hóa đó đã diễn ra khắp mọi nơi, chứ không phải chỉ là một vài thành phố hay là một vài nước. Sự giảm sút và có khuynh hướng diệt chủng một số các chủng loại sinh vật, và do vậy gây ảnh hưởng một cách nghiêm trọng đến cái bản chất đa dạng sinh học trên hành tinh. Nguồn khoáng sản ở dưới lòng đất ngày càng bị cạn kiệt do sự khai thác không cân bằng của con người, và các vụ thử nguyên tử hạt nhân ở trên đất và dưới nước biển đã làm ảnh hưởng trực tiếp đến nguồn khoáng sản. Rác thải bao gồm rác hóa chất và rác tự nhiên ngày càng tăng đã làm cho môi trường oxy của con người ngày càng bị ít đi. Hít thở không khí như thế đó đã làm cho con người phải giảm đi tuổi thọ và sống chung với các loại bệnh tật bên cạnh cái chết. Kết quả đó đã dẫn đến một hậu quả rất nghiêm trọng mà chúng ta không thể phủ định. Chỉ trong vòng 3 thập niên cuối của thế kỷ 20, độ nóng đã tăng lên là 2 độ C trên toàn hành tinh và có nơi lên đến 5-6 độ. Biển được dâng cao hơn tối thiểu là 1 mét trên toàn cầu. Và từ đó nó dẫn đến các thảm họa thiên nhiên một cách tàn khốc. Ví dụ như cơn động đất và sóng thần 11 tháng 3 năm 2011 là một cái hệ quả tất yếu. Nhiều nơi trên hành tinh này vì sóng thần, động đất, lũ lụt, hạn hán, mất mùa, bệnh dịch đã làm cho con người không thể nào sống yên vui, hạnh phúc và bình an. Một báo động khác, Trung Quốc bắt đầu nhảy vọt lên trở thành một cường quốc về kinh tế và chính trị. Và cứ một năm á, họ đã thải ra trong bầu khí quyển tối thiểu là 7 tỷ tấn khí carbonic và trở thành quốc gia thứ hai trên hành tinh đưa vào trong bầu khí quyển quá nhiều các lượng khí thải lớn như thế. Rất tiếc là hội thảo Copenhagen năm ngoái, các nước cường quốc về kinh tế và công nghiệp hiện đại đó đã vì cái quyền lợi ích kinh tế của nước mình mà chưa ký vào cái đồng thuận chung để làm giảm cái tệ nạn hâm nóng toàn cầu bằng cách là cắt giảm các đầu tư vào công nghệ hiện đại mà vốn nó tạo ra quá nhiều các cái chất thải hóa chất. Và đây chính là một trong các nguyên nhân dẫn đến cái tình trạng tầng ozone bị phá vỡ. Theo Phật giáo, giải quyết các vấn nạn đó ta phải thấy rõ được có ba nguyên nhân chính. Lòng tham sẽ làm cho lãnh đạo nhiều quốc gia và nhiều công ty lớn, các tập đoàn lớn nghĩ đến cái quyền lợi của một thiểu số thôi, nhưng lại quên đi quyền lợi của khoảng gần 7 tỷ công dân trên hành tinh còn lại. Và cho đến lúc nào mà sự cân bằng quyền lợi của một nhóm thiểu số hay của một nhóm các quốc gia so với cái quyền lợi của đại đa số hay là toàn cư dân trên hành tinh chưa được giải quyết xong, thì vấn nạn hâm nóng toàn cầu vẫn còn tiếp tục là một báo động đỏ cho hạnh phúc của con người. Cũng có một số nguyên nhân liên hệ đến lòng sân tạo ra các cái hệ quả là tranh chấp biên giới, tranh chấp quyền lợi kinh tế, tranh chấp các quyền lợi tài nguyên thiên nhiên, tranh chấp các quyền lợi chính trị khống chế các cái vùng và khu vực ở Nam Châu và bốn biển, tạo ra các cuộc chiến mà sự tổn thất của nó đó là điều không thể tránh khỏi. Hàng năm, hàng tháng, hàng ngày, những sự kiện chiến tranh giữa nước này với nước khác, biên giới này với biên giới kia, nó trở thành như là chuyện ăn cơm bữa rồi, không cần liệt kê chúng ta vẫn thấy được cái hậu quả của nó. Là những người Phật tử, rộng hơn nữa là một cư dân trên hành tinh, tuổi trẻ Phật giáo phải nên một ý thức rất rõ là để nhằm giải quyết các vấn nạn toàn cầu mà chúng ta là một dự phần, thì theo Phật giáo trước nhất chúng ta phải nhìn thấy được cái hậu quả của nó bằng phương diện nhận thức. Nhận thức là chiếc chìa khóa rất quan trọng để mở cửa các bế tắc, các vấn nạn. Vì vậy đó các thực tập về tâm linh và đạo đức sẽ giúp cho chúng ta có được đời sống đạo đức, thiền định, và nhờ vậy đó những giải pháp mà mình cung ứng đó có thể giải quyết được nhiều vấn nạn chung. Vấn đề 2, nhận diện các loại hình ô nhiễm để từ đó chúng ta có những phản ứng thích hợp và những nỗ lực mang tính tập thể với các chủ sự kiện thay đổi thái độ sống, cách thức sống để chúng ta góp phần làm cho hành tinh này là một nơi sạch và xanh, môi trường xã hội đó là một nơi có đạo đức và văn hóa. Các loại ô nhiễm mà chúng ta cần phải nhận diện bao gồm như sau. Một nhỏ, ô nhiễm không khí đã trở thành như là một cái mối đe dọa cho buồng phổi của con người. Khắp nơi trên hành tinh này chúng ta phải hứng lấy quá nhiều các cái khói bụi, trong đó chứa đầy các cái loại hóa chất công nghiệp thải ra từ các cái nhà máy cao chất ngắt nằm ở các cái khu gần dân cư hay là những khu công nghiệp độc lập. Các hóa chất và chất thải công nghiệp đó, đó đã làm cho bầu khí quyển này không còn trong sạch để chúng ta thở nữa. Bên cạnh đó thì công nghệ sản xuất các loại xe ô tô và xe cơ giới nói chung đó đã làm cho bầu khí quyển này hứng lấy triệu triệu tỷ khí carbonic mỗi ngày mỗi giờ. Việt Nam hiện nay là một nước đang bị báo động về việc tiêu thụ số lượng xe Honda nhiều nhất hành tinh. Trung Quốc là quốc gia sản xuất nhiều nhất, nhưng nước này là có ý thức rõ là không cho các loại xe Honda vận hành trên các cái trục độ giao thông ở các cái tỉnh thành lớn. Rồi thay vào đó là các loại xe đạp cho các cái vận chuyển cự ly ngắn, và họ đã chuẩn bị một cái hệ thống xe điện ngầm, xe lửa tốc độ cao, xe bus công cộng thật là tốt để phục vụ cho cư dân, và nhờ vậy giảm thiểu một cách tối đa cái nạn kẹt xe giao thông và các cái ô nhiễm do khí thải mà có. Ấn Độ là nước đứng thứ hai về dân cư thế giới, về hệ thống xe bus của họ được xem là nhiều nhất trên hành tinh. Xe lửa của họ được xem là một hệ thống phục vụ cho nhiều du khách nhất trên hành tinh. Và cứ khoảng 5-10 phút là có một tuyến xe, và có hàng trăm, hàng ngàn các tuyến xe như thế phục vụ ở các thành phố. Dầu đường rất nhỏ, nhưng nạn kẹt xe ở tại Ấn Độ xem ra vẫn còn thua kém hơn thành phố Hồ Chí Minh, Hà Nội rất nhiều lần. Đó là cách là quản lý đô thị về phương diện giao thông. Dĩ nhiên là những người Phật tử đó thì hầu như là chúng ta không có can thiệp được vào cái chính sách quản trị quốc gia hay là quản trị các thành phố rồi. Cho nên để góp phần tạo ra một cái môi trường không khí sạch đó, thì người Phật tử có thể gây tạo cái ý thức về một ngày không xe cơ giới. Hiện nay đó là cái tiếng chuông tỉnh thức có mặt khắp mọi nơi, và mỗi người chúng ta phải tình nguyện tối thiểu trong một năm á, chúng ta phải có ít nhất là 12 ngày không sử dụng xe Honda, xe hơi và các phương tiện liên hệ đến xăng dầu. Ta sử dụng bằng xe đạp hay là đi bộ. Đức, Đan Mạch, Thụy Sĩ, Thụy Điển là bốn quốc gia đứng đầu bảng của thế giới châu Âu có lượng cư dân thích chạy xe đạp nhiều. Gia đình của họ phần lớn là giàu có, ngoài những chiếc xe hơi đắt tiền, mỗi một thành viên đều có một chiếc xe đạp. Và mùa hè như thế này đó thì họ thay thế xe hơi bằng xe đạp để thứ nhất đó là tăng trưởng sức khỏe, và thứ hai đó là góp phần làm cho môi trường bớt đi ô nhiễm. Đối với việc này đó thì sự thực hiện không mấy khó khăn lắm, và chúng ta thuộc về những nước nông nghiệp nghèo khó đó, việc sử dụng xe đạp tưởng chừng như là lạc hậu và nghèo, bây giờ nó trở thành một cái phương tiện đồng hành của sức khỏe và góp phần cho buồng phổi được tốt và không khí trên hành tinh này được tốt. Hai nhỏ, ô nhiễm đất. Đất đó, hiện nay đã bị các loại hóa chất độc hại làm ô nhiễm một cách nghiêm trọng, và thỉnh thoảng những cái ô nhiễm đó nó phát xuất từ cái nguồn khoáng sản và các máy sản xuất công nghiệp, rồi cái quy trình sản xuất các loại phân hóa học và thuốc trừ sâu đã làm cho lòng đất này phải hứng lấy biết bao nhiêu là tỷ 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 những cái hóa chất được thải vào trong lòng đất, mặc dù chúng đã được thông qua hệ thống lọc giảm mức độ tối đa, nhưng mà ảnh hưởng của chúng đối với lòng đất không phải là ít. Cái công nghệ chăn nuôi để tạo ra thực phẩm mặn cho con người ăn nó cũng góp phần ảnh hưởng đến cái môi trường đất bị ô nhiễm. Rừng nhiệt đới, rừng sinh thái, rừng thiên nhiên đã bị thay thế thành các cái cánh đồng trồng các loại thực vật chu cấp cho các loại gia súc ăn. Và do vậy, 1/4 đất rừng trên hành tinh này đó đã bị thay thế bằng đất chăn nuôi. Và cái lượng hoa màu, cái lượng chất hoa màu đó ở trên đất đó, nó giảm từ 450 cm trên một khối đất chỉ còn lại 150 cm khối thôi. Đó là một sự tổn giảm chưa từng thấy trong lịch sử của nhân loại tính từ hậu bán thế kỷ 20 cho đến hôm nay. Do đó để bảo vệ đất đó, thì chúng ta có thể học theo hành quyền của Bồ Tát Địa Tạng trong kinh Địa Tạng và Bồ Tát Trì Địa trong một số kinh điển Đại Thừa. Địa Tạng là kho tàng đất. Kho tàng đất ở đây hiểu theo nghĩa đen đó là mẹ trái đất, hiểu thì người bóng là cái mặt đất tâm của chúng ta, nơi chứa đầy các hạt giống. Để thực hiện việc bảo vệ trái đất đó khỏi cái nạn ô nhiễm thì tất cả chúng ta cần phải thực tập cái thói quen không xả rác, không có nhả những cái kẹo sinh gươm sau khi được nhai trong miệng xuống trực tiếp ở trên mặt đất, không phóng thải các loại trầu ở trên mặt đất và tường, vì như thế chúng ta góp phần làm ô nhiễm lòng đất vốn là một phần sự sống của con người. Ba nhỏ, ô nhiễm nước. Ngày nay đó, nước rác công nghiệp đã trở thành là một mối đe dọa cho các con sông. Các cái chất ô nhiễm ở trên mặt đất nếu không được xử lý thì vào những mùa mưa của tháng hè sẽ ngấm xuống tất cả khắp mọi bề mặt của trái đất và ảnh hưởng trực tiếp đến mạch nước ngầm, đến giếng, mà vốn đó, chúng ta sử dụng từ chúng. Do đó môi trường nước ngày nay đang bị đe dọa ở tứ phía. Nhiều cái mạch nước ngầm đó, nó có cái cấu trúc giống như là những cái tổ ong hay là những cái hang kiến dưới lòng đất, mình không thấy rõ được, nhưng mà thả xuống dưới lòng đất không thông qua xử lý đó, thì cái hậu quả nghiêm trọng là khi uống hoặc là nấu các thực phẩm bằng cái là nguồn nước này đó, thì mỗi ngày chúng ta tích tụ rất nhiều các cái độc tố xấu và có hại cho sức khỏe, nên kết quả là chúng ta sẽ bị bệnh tật nhiều, tuổi thọ bị tổn giảm. 4. Ô nhiễm sống. Ngày nay khi khoa học ngày càng phát triển thì các phương tiện truyền thông nhấn mạnh đến TV, radio và điện thoại di động, điện thoại bàn. Đây là ba cái nguồn tạo ra ô nhiễm sóng từ mạnh nhất, và nó bắt đầu từ hậu bán thế kỷ 20. Mức độ ô nhiễm đó không kém cái phần nguy hại như là ô nhiễm đất, nước và không khí. Và là ô nhiễm này gần như là rất khó có thể dừng lại được. Vì màu đen, vì sự ham thích về các cái tính năng trong các loại phương tiện truyền thông như vừa nêu, mà các nhà sản xuất công nghệ hiện đại đó đã đầu tư gần như một năm như thế là vài chục mẫu mã mới tại một công ty. Và cứ như thế cho thành tinh này hàng triệu mẫu mã mới của ba loại truyền thông vừa nêu được sản xuất, đang khi các loại cũ đó vẫn chưa kịp bỏ đi. Và như thế cái chất rác từ cái công nghệ hiện đại này đó là một mối đe dọa trên hành tinh. Thì cái công nghệ xử lý rác ngày nay vẫn chưa đủ sức để giải quyết các cái loại sóng từ ô nhiễm ở trong bầu khí quyển và sự sống của chúng ta với một mật độ rất là lớn. Cho nên khi mình còn là thanh thiếu niên ở cái tuổi học sinh đó, theo thầy đó, các con không cần phải có điện thoại di động. Lúc đầu mình nghĩ rằng là điện thoại di động là một phương tiện truyền thông tốt giữa mình với người thân là cha mẹ, anh em. Nhưng mà thực ra nó làm cho chúng ta bị phân tâm rất lớn trong cái việc học, và nó làm giảm đi cái định hướng nghề nghiệp trong tương lai của chúng ta. Bởi vì phần lớn ở tuổi trẻ ta chưa có được ý thức, chưa được sự kiềm chế tâm, thì phương tiện truyền thông bằng điện thoại di động á sẽ làm chúng ta kết bạn về tình yêu thì nhiều. Hậu quả vừa tốn tiền, vừa mỏi mệt cái thần kinh, vừa giảm ký ức, vừa ảnh hưởng đến tim mạch và sức khỏe ở nhiều phương diện khác nhau. Cho nên ai mà có nhu cầu sử dụng điện thoại di động đó, thì nên mua thêm một cái bọc, một cái vỏ bao đấy, để làm giảm bớt đi cái ảnh hưởng ô nhiễm sóng từ. Và sử dụng cái tai nghe, để cái mức độ ô nhiễm đó đó nó còn lại tối đa là 1/3 so với việc ta áp vào lỗ tai cái máy điện thoại di động một cách trực tiếp. Tránh tình trạng mang cái điện thoại di động kè kè bên cơ thể, dầu trong tình trạng chúng ta đã tắt máy, ảnh hưởng sóng từ đó vẫn có thể tác động đến sức khỏe, thậm chí trong quá trình thai nghén mà việc ảnh hưởng đó cũng có thể dẫn đến một vài biến chứng tạo ra sự dị tật bẩm sinh ở đứa con trong bụng của người mẹ. Đó là những điều mà chúng ta không thể phớt lờ. 5. Ô nhiễm phóng xạ và ánh sáng. Công nghệ hạt nhân, điện hạt nhân đã trở thành một mối đe dọa về phóng xạ. 50 năm về trước đó, thì khi công nghệ điện hạt nhân này có mặt đó, nó trở thành như là một cái hiện đại, đáp ứng được cái nguồn điện lực rất là mạnh mà đỡ tốn kém. Nhưng bây giờ nó trở thành một mối đe dọa rồi. Ví dụ như cái việc nổ lò phản ứng hạt nhân 1, 2, 3 và 4 tại cái cơn sóng thần 11 tháng 3 ở một số tỉnh đông bắc của Nhật Bản vừa qua đó đã trở thành một bài học cảnh tỉnh. Nước Đức trong cái phiên họp quốc hội vào tháng 5 đã quyết định hủy bỏ toàn bộ các nhà máy điện hạt nhân, và một số nước châu Âu đang có khuynh hướng là hủy bỏ trong tương lai 10 năm tới. Và toàn thế giới sẽ đi đến cái sự đồng thuận chung này, dù cái nguồn điện được nhà máy điện hạt nhân tạo ra là rất lớn và cái nguồn kinh phí từ đó cũng rất là to, Nhưng mà vì cái quyền lợi hạnh phúc của toàn hành tinh mà lãnh đạo các quốc gia đã phải quyết định như thế. Đang khi đó thì Việt Nam chúng ta lại mới bắt đầu đi theo cái con đường của điện hạt nhân này. Thủy điện cũng là một mối đe dọa của cái phản ứng sóng từ ở mức độ nhẹ hơn, và nó ảnh hưởng đến lũ lụt ở cái vùng hạ lưu là điều không tránh khỏi. Những nước nghèo như Việt Nam thì hầu như là sự lựa chọn về thủy điện á, chiếm đại đa số, và thế giới người ta đã bỏ cái công nghệ này từ lâu. Bây giờ châu Âu đang đi đầu về lĩnh vực là công nghệ điện quạt gió, không ô nhiễm môi trường, không phóng xạ sóng, không tạo ra lũ lụt ở cái vùng hạ lưu trong những mùa mưa to, bão lớn. Chỉ có điều là tiền đầu tư cho một cái quạt gió cao khoảng 50 mét tạo ra cái nguồn năng lượng tự nhiên nó hơi lớn thôi. Đức là nơi mà sản xuất ra cái công nghệ này và xuất khẩu toàn cầu. Mỗi một cái cột điện quạt gió đó giá trung bình đó là 500.000 đô la Hoa Kỳ, và trong tương lai 5 năm tới chúng tôi đoán nó còn khoảng lại là 100.000 đô la thôi. Và đó nó vừa túi tiền với các nước châu Á như Việt Nam. Và nếu chúng ta mạnh dạn sử dụng cái nguồn điện quạt gió này đó thì chúng ta không còn sợ cái ảnh hưởng ô nhiễm sóng có mặt khắp mọi nơi. Còn ô nhiễm ánh sáng đó là sự lãng phí về các cái nguồn điện dân dụng và công nghiệp mà chúng ta sử dụng tại nhà hay là ngoài đường phố dân dân. Ý thức về sự tiết kiệm điện sẽ giúp cho chúng ta giảm bớt đi được cái ô nhiễm ánh sáng. Trong năm 2010 thì các hộ nông dân dọc theo con đường cao tốc từ Sài Gòn đến Tiền Giang đó là kiện chính phủ bồi hoàn vì cái nguồn điện dọc theo tuyến cao lộ đó đã làm cho lúa không có trổ hạt được. Đó chỉ là một trong những ví dụ điển hình về cái ảnh hưởng trực tiếp của nguồn điện đối với một số động vật và thực vật có lợi cho sự sống. Chứ thực tế nó còn có nhiều ảnh hưởng tiêu cực khác cho sức khỏe. Do đó phương Tây ngày nay người ta đang khích lệ sử dụng điện năng lượng mặt trời để thay thế cho các cái nguồn điện bóng mà chúng ta mua, vừa tốn ít tiền mà vừa ít ảnh hưởng đến sức khỏe. Mà mặc dù cái giá đầu tư cho những cái máy tạo ra điện năng lượng mặt trời là cao, nhưng mà tính 20 năm trở đi đó thì mức độ kinh tế của nó là tốt hơn là những cái đầu tư ngắn hạn. Và đây là những điều mà chúng ta cũng cần phải nghiên cứu để mà mình truyền thông các kiến thức này cho những người thân để góp phần làm cho hành tinh trở nên là xanh và sạch. Cuối cùng đó là loại ô nhiễm tiếng ồn. Tiếng ồn do các nhà máy công nghiệp, xe cộ, máy bay, bao gồm các loại tiếng người và các loại tiếng động vật đó, đã trở thành mối đe dọa hạnh phúc của con người. Tại những nước chậm phát triển như Việt Nam đó, thì ô nhiễm tiếng ồn chưa được đề cao. Các nước phương Tây như là ở châu Âu, châu Mỹ, châu Úc, ý thức về ô nhiễm tiếng ồn rất lớn. Khu dân cư đó được xây dựng cách cái con đường chính trung bình là 50 mét cho đến là 2 cây số. Châu Âu đi đầu về cái mô hình này. Khu dân cư là cách mặt đường phần lớn là 2 cây số. Ngoài trừ ở tại thành phố lớn thì nhà nó san sát với đường, mà chủ yếu là để phục vụ cho các cái mậu dịch thôi. Còn ở đó thì không được như thế. Chẳng hạn như nước Đức có tỷ số dân cũng gần bằng Việt Nam, và diện tích đất là cũng sắp xỉ như Việt Nam. Nhưng mà đi trên tất cả các ngõ đường của nước Đức, chúng ta không có cảm giác rằng là đây là một nước đông dân số. Họ quy hoạch đô thị cực kỳ hay. Giữa một thành phố này đến một thành phố khác, bao giờ cũng có những cái cánh đồng rừng dài vô tận. Các mảng xanh là có mặt khắp mọi nơi. Còn những quốc gia như là Tiệp Khắc, Slovakia, Thụy Điển, Thụy Sĩ, dân số trung bình từ 5 cho đến 15 triệu. Thì việc mà phủ xanh á, rừng và các cái bình nguyên đồng cỏ đó là gần như là khắp mọi nơi mọi chốn. Có lẽ phải mất đến hàng trăm năm nữa một số nước châu Á mới có thể đi theo kịp được các nước phương Tây về lĩnh vực này. Thì khu nào mà có cư dân đó, thì con đường đó họ phải xây một cái bức tường để chống tiếng ồn. Bức tường đó được làm bằng ba loại chất liệu hoặc là bằng xi măng, hoặc là bằng gỗ, hoặc là bằng kiến. Và chiều cao trung bình của nó là phải là 2,5 m cho đến 4 m. Con đường nào đi ngang qua vùng cư dân mà không làm như thế là sẽ bị chính phủ phạt. Cơ quan nào đầu tư sẽ bị phạt rất là nặng. Và khi mà cư dân ở đó ta bị bệnh mà liên hệ đến tiếng ồn này đó, thì cái việc mà thư kiện có thể làm cho các công ty đó phá sản như chưa. Không biết cho đến lúc nào những nước nghèo như là Việt Nam mới bắt đầu quan tâm về cái hạnh phúc cho thoát khỏi ô nhiễm tiếng ồn. Trong kinh điển Pali đó, Đức Phật đã vài chục lần lặp lại một câu như thế này: tiếng ồn là cây gai của thiền định. Thiền định được hiểu là một cái quá trình chuyển hóa đời sống nội tại, làm cho chúng ta sống hạnh phúc hơn, bình an hơn, nhẹ nhàng hơn, vượt qua được những nỗi khổ niềm đau. Mà khi mà bị ô nhiễm tiếng ồn mà chi phối đó, chúng ta không thể nào rũ bỏ được những cái căng thẳng, những cái sức ép trong công việc làm, rồi trong cái quan hệ giao tế, trong công việc và sức khỏe. Đức Phật là nhà lãnh đạo tôn giáo có ý thức rất rõ về cái quá trình sức khỏe con người trong cái tương quan gần gũi và sống chung với thiên nhiên. Cuộc đời của Đức Phật Thích Ca là gắn liền với môi trường sinh thái. Giai đoạn đầu là một sự tình cờ, giai đoạn sau đó là một sự cố ý như là chủ trương. Đức Phật sanh ra dưới rừng cây vô u gần 50 mẫu, vốn là cái vườn ngự uyển của nước Sakya và Koliya, nước bên nội và nước bên ngoài. Khi Đức Phật đi xuất gia thì Ngài đã băng qua hàng loạt các cánh rừng và dừng lại ở núi Khổ Hạnh Lâm, là một cánh rừng sinh thái bạc ngàn suốt 6 năm trời. Sau đó nhận thức được cái phương pháp tu khổ hạnh sai lầm, Ngài đã bỏ khu vực này và đi 8 cây số đường chim bay, 25 cây số đường bộ để đến được Bồ Đề Đậu Tràng, cũng là một rừng sinh thái về cây Bồ Đề để tu. Sau 49 ngày thì Ngài đã được giác ngộ. Khi mà lập các cái trung tâm tâm linh, giới thiệu một nền minh triết mới cho quần chúng Ấn Độ lúc bấy giờ tại miền Bắc Ấn Độ, thì Đức Phật đã chọn núi Linh Thú, một khu rừng sinh thái cực kỳ đẹp. Nó như cái hạt nhân mà xung quanh nó như là những cánh sen. Đứng từ đỉnh lên xuống, ta có thể nhìn xung quanh các dãy núi là một hoa sen màu xanh. Từ Linh Thú mà đi vào thành Vương Xá đó chỉ có khoảng 3 cây số đường chim bay, 6-7 cây số đường bộ đó. Cho nên hàng ngày đó Đức Phật đã có cơ hội để tạo điều kiện cho người trong thành phố đó được học hỏi về tâm linh và giải quyết được các vấn nạn gia đình cá nhân thông qua các tư vấn và những bài thuyết giảng. Đến chiều rồi Đức Phật trở về lại núi Linh Thú và thực tập thiền, hướng dẫn các tu sĩ tu học. Và cứ như thế suốt một ngày, gần như là Đức Phật gắn bó với môi trường thiên nhiên tại núi Linh Thú. Sau này Ngài nhận tịnh xá Trúc Lâm ở tại Vương Xá, nơi cách Linh Thú khoảng 5 cây số, rồi tịnh xá Kỳ Viên ở tại nước Xá Vệ, thì cũng đều là những cái khu rừng sinh thái rất là đẹp. Và tại Xá Vệ thì Đức Phật đã có 25 năm ở cuối cuộc đời của Ngài sống tại đây. Điều đó chúng ta thấy là cuộc đời Đức Phật nó gắn liền với môi trường một cách rất là đặc biệt, mà không có một nhà khai sáng tôn giáo nào có thể bằng được một phần nữa đối với Ngài. 3 tháng trước khi nhập Niết Bàn đó, thì Đức Phật có mặt tại Tỳ Xá Ly, Vê Xá Ly. Và đó cũng là một cái khu rừng sinh thái cực kỳ đẹp. Ngài đi bách bộ từ đó về cái hướng Nepal, tức là quê hương mẹ của Ngài. Mà trên dọc đường thì Ngài đã qua đời ở tuổi 80 tại khu rừng sinh thái Kusinaga, đó là khu vực Tala Sông Thọ, Như vậy là từ lúc đản sinh, rồi tu tập, thành đạo, chuyển pháp luân và 45 năm hoằng pháp cho đến lúc mà tắt hơi thở đó, cuộc đời Đức Phật chưa từng tách rời khỏi thiên nhiên. Một điều rất kỳ lạ, rất hay như một bài học. Trong 250 điều khoản đạo đức dành cho người xuất gia đã tiếp nhận với tỳ kheo và tỳ kheo ni đó, có một điều quy định là các tu sĩ không được chặt phá cây cỏ. Đó là một cái quy định bảo tồn sinh thái. Vì Đức Phật thấy rất rõ là sự cân bằng sinh thái đó, nó tác động đa chiều giữa các cái loại thực vật với các loại động vật, giữa thực vật động vật với con người, giữa con người với các loại khoáng sản và chúng. Sự mất đi một cái chủng loại thực vật động vật nào trên hành tinh này đều ít nhiều gì tác động theo công thức duyên khởi mà Đức Phật đã dạy đến các chủng loại và thực vật động vật khác. Học thuyết duyên khởi, tức là tương tác đa chiều của Đạo Phật á, là một cái môi trường n chiều. Vũ trụ học ngày nay của các nhà vật lý học hiện đại đó gặp được với Đạo Phật ở điểm này. Và nếu tính theo cái thời gian công bố đó, thì Đạo Phật đã đi trước khoa học hiện đại đến 2600 năm. Từ đó chúng ta thấy là những người Phật tử việc bảo vệ rừng, bảo vệ các loại chúng động vật và thực vật là rất cần thiết. Một điều khoản khác đó, trong giới tỳ kheo và tỳ kheo ni, Đức Phật dạy sau khi ăn cơm xong, những cái vật dơ còn, những cái thực phẩm còn sót không được rải lên trên cây cỏ, vì nó làm ô nhiễm đất, ô nhiễm nguồn nước và nó làm chết một số loại thực vật. Đó là những quy định mà liên hệ đến sinh thái, mặc dù Đức Phật không dùng ngôn ngữ sinh thái học giống như chúng ta ngày hôm nay. Lý do rất đơn giản, vào thời điểm đó nếu ngài dùng những khái niệm này đó, quần chúng không hiểu được, vì trình độ khoa học lúc đó chưa có. Mà tuệ giác của ngài là đi trước thế giới này đến mấy nghìn năm. Đó là những quy định rất là hay, và càng chiêm nghiệm nó, ta càng thấy được cái nét sâu sắc của Đức Phật và giá trị của những lời dạy đó cho cuộc đời là không nhỏ. Trên tinh thần này đó, là những người Phật tử muốn tạo cho một môi trường xanh lành mạnh đó, chúng ta cần phải thực tập một số điều như sau. Thực tập 1, phát nguyện bảo vệ rừng. Rừng là nơi cư trú của tối thiểu là 60 triệu dân bản địa trên toàn hành tinh. Và thông qua các cái ngành công nghệ liên hệ đến rừng đó, thì hầu như là chúng đã tạo ra cái phương tiện sinh kế cho tối thiểu là 1.6 tỷ các cư dân trên hành tinh, trong số hơn 6 tỷ cư dân hiện nay. Con số đó là cực kỳ lớn, và chưa có một lĩnh vực nào trên hành tinh này lại có được một cái cơ hội phục vụ cho con người lớn đến thế. Về phương diện kinh tế và lợi ích của nó, thì rừng mỗi năm khi chế tác thành gỗ dân dụng dày trên tiêu đạo thất đó, đã tạo cho cái công nghiệp này đó ít nhất là 350 tỷ Mỹ kim mỗi một năm. Còn về phương diện chất đốt từ củi đó, đã chiếm là 80% cái nguồn nhiên liệu năng lượng trên hành tinh này. Đó là chưa nói đến cái việc mà sản xuất từ cây, lấy ra loại nhựa cây, rồi nguyên liệu làm giấy, rồi làm các loại cây thuốc phục vụ cho các mục đích dân sinh và dân sự khác nhau. Từ những cái lợi ích thiết thực đó, buộc chúng ta phải thấy rằng cây chính là bạn đồng hành sự sống của con người, không phải là một cách tình cờ. Ngày xưa tại các ngôi chùa, khái niệm dùng cho cái chữ chùa đó chính là tòng lâm, mà tòng lâm là một rừng cây cổ thụ, nghĩa đen của nó là thế. Không có chùa nào không nằm trong các rừng cây, không có ngôi tam bảo nào không bao bọc bởi một cái khu rừng sinh thái đẹp, để khi vào đó đó chúng ta hưởng được ba cái nguồn sinh thái rất là mạnh. Thứ nhất là sinh thái xanh, tức là rừng cây bao phủ, lượng oxy rất là lớn. Thứ hai là sinh thái đạo đức, tức là nơi tu học rất là tốt, bao gồm các phương diện văn hóa và lối sống lành mạnh. Và thứ ba là môi trường tâm linh, vì nơi đó là nơi tu tập chuyển hóa của các vị chân sư tật học dưới sự hướng dẫn tâm linh của Đức Phật. Ngày nay tiến trình đô thị hóa đó đã làm cho chùa bắt đầu phải có mặt ở những cái khu phố thị, mà thành phố đó thì đất đó, quỹ đất rất ít, cho nên tiền nó cũng cao. Do vậy hầu như phần lớn các chùa tại thành phố không có không gian để trồng cây, ngoài những loại cây được trồng trong chậu, lượng oxy mà chúng cung cấp đó, cho chúng ta là không nhiều lắm. Do đó các ngôi chùa phải trở về với cái mô hình tùng lâm gồm sinh thái xanh, sinh thái đạo đức và sinh thái tâm linh đó. Phải lưu ý rằng là các loại cây nào có nhánh nhiều, lá nhỏ, thường là những loại cây dương tính cao, thì cái trữ lượng khí oxy được chúng chế tác và cung cấp vào trong bầu khí quyển cho chúng ta thở là lớn hơn rất nhiều lần so với các loại cây mà lá nó to. Đó là lý do mà tại những nước như là Ấn Độ, một nơi được xem là cuộc cách mạng xanh đi đầu trên thế giới, họ trồng rất nhiều loại cây mà lá giống như cây me, chứ không cần mà quan trọng các loại cây hoa. Vì loại cây hoa thì trữ lượng khí oxy thải ra là ít, và cái việc mà tiêu thụ khí carbonic vốn là một trong ba loại khí dẫn đến hâm nóng toàn cầu là không được nhiều, cho nên phải tính các phương diện đó. Và để làm được việc này đó thì chúng ta phải thấy rõ được cái giá trị của cây là góp phần tạo ra sự cân bằng sinh thái, rồi đó là cái môi trường sống của trên một phân nửa các loài trên cạn, bao gồm con người và các loài động vật, các loài bò sát, và chúng là một cái buồng phổi cực kỳ quý, tạo ra một môi trường xanh sạch, nguồn nước sạch, đất sạch để cho chúng ta sống sạch và hạnh phúc sạch. Cho nên tất cả chúng ta cần phải phát nguyện chống các lở đất, lũ lụt, hạn hán và ô nhiễm môi trường. Để làm được việc này đó thì các con nên cùng với thầy trưởng ban tổ chức vào cái ngày bế mạc hội trại mùa hè năm 2011 này đó, khi mà trồng các cây sinh đó, thì chúng ta phải phát nguyện rằng là cái sự sống của chúng sẽ được tăng trưởng, và tất cả chúng con xin góp một bàn tay từ đây cho đến trọn đời đó, cứ mỗi một năm trung bình phải phát nguyện trồng một cây. Cái tiền mà mua một cây xanh để trồng nó khoảng chừng 20.000 đồng. Bỏ ống heo tiết kiệm từ cái việc ăn vặt, ăn vụng ấy, ta có thể mua được mỗi năm như vậy là vài chục cây xanh để mà trồng. Có việc làm như thế tưởng giản đơn nhưng lại có ý nghĩa cực kỳ to lớn. Nó không khó lắm. Một cây dầu, cây sà cừ với độ cao 1,5 m chỉ có 20.000 đồng thôi. Và các con rất là may mắn được sống ở cái vùng cao nguyên của thành phố Đà Lạt này, nơi mà cái độ cao so với mặt đất là hơn những thành phố khác. Trữ lượng khí quyển và khí oxy cũng rất là to so với các thành phố khác mát quanh năm, thì mình biết rằng là mình có được cái phước mới sống được ở cái vùng này. Và do vậy ta tiếp tục gieo trồng phước bằng cách là tạo rừng xanh, cây xanh. Và năm nay nếu ai mà mình đi tham dự khóa tu mùa hè đó tại chùa mà không có mang theo tiền thì thôi, nhưng mà sang năm nhớ mình mang theo 20.000, 30.000 để khi giấy cái phong trào trồng cây xanh, ta phát tâm đóng góp với chùa để góp phần cho việc trồng cây xanh, trồng rừng được tốt. Số tiền đó rất ít ỏi nhưng là có ý nghĩa rất lớn cho hạnh phúc của chúng ta. 30 năm sau, 50 năm sau, chúng sẽ trở thành một cây cổ thụ với một cái đường hoành 100 m, 200 m, và con cháu chúng ta sẽ trực tiếp hưởng được lợi lạc của nó. Đừng nghĩ ngắn hạn là có được lợi cho mình hay không, phải nghĩ một cách dài hạn, và phước báo dài hạn đó mới là một phước báo đích thực, nó có tiêu thụ và được tái tạo. Nếu tiền tạo tiền thì bằng công đức này, phước tạo phước bằng trí thức. Ngoài ra đó thì tất cả những người Phật tử nên phát nguyện hưởng ứng cái ngày môi trường thế giới 5 tháng 6 bắt đầu từ năm 1972, Người ta đã gây tạo những ý thức là phải làm sao cho rừng đó được sử dụng bền vững, rồi tái tạo lại các khu rừng hoang, đời trọc trở thành là cây xanh, rồi thông qua đó ta bảo vệ các loài động vật tuyệt chủng. Người Phật tử ta may mắn hơn đó là Đức Phật đã dạy đạo lý từ bi, và điều đạo đức thứ nhất là không được sát sinh, cho nên chúng ta rất dễ dàng bảo vệ rừng và bảo vệ các loài động vật quý hiếm. Mà những người theo Hồi giáo, Thiên Chúa giáo, Tin Lành, Chánh thống, Nho giáo vốn quan niệm rằng là Chúa tạo ra các loài vật cho con người ăn, nên họ khó mà góp phần bảo vệ được như những người Phật tử chúng ta. Phát xuất từ lòng từ bi, một năm á, có thể chúng ta có 24 ngày ăn chay, cái lợi lạc đó cho môi trường xanh là cực kỳ lớn. Các nhà khoa học về môi trường đứng đầu trên hành tinh này đó đã công bố các kết quả nghiên cứu rất ngoạn mục, và đã điều chỉnh lại cái nhận thức sai lầm của chúng ta từ cả 2000 thiên niên kỷ qua. Đó là cứ mỗi một bao gram thịt được chế tác, tức là 450 gram thịt đó, cho chúng ta ăn, thì cái lượng nước bị ô nhiễm đó, tối thiểu là 25 gallon lít, mà mỗi gallon lít tức là trung bình là khoảng gần 3 lít nước. Như vậy là cái nguồn nước sạch đó nó bị mất đi. Thứ hai là nó phóng vào trong bầu khí quyển này trung bình là 280 kg cho đến 350 kg carbonic. Và cái đất hoa màu đó bị tổn giảm đi 2 lần, từ 450 cm chỉ còn lại 150 cm hoa màu trên mỗi 1 mét khối đất thôi. Như vậy ai được lợi lạc từ cái công nghệ sản xuất thực phẩm mặn? Chủ đầu tư. Các quốc gia bị tổn thất là bởi vì đó hàng năm những quốc gia tiên tiến phải bỏ ra là hàng tỷ đô la cho các dịch vụ y tế miễn phí cho các người dân, và người dân sử dụng các nguồn bảo hiểm y tế từ chính phủ đó để mà vượt qua các loại bệnh tật do tiêu thụ các loại thực phẩm mặn quá nhiều. Như vậy là cái công nghệ ăn chay, truyền thống ăn chay, ngoài yếu tố tâm linh, đạo đức, văn hóa, thì nó còn là một cái phương tiện bảo vệ môi trường, và nó là sự đồng hành với một môi trường xanh rất là lớn. Đất nước Ấn Độ ngày nay có 650 triệu người ăn chay trường từ lúc còn có mặt ở trong bụng mẹ. Họ rất là khỏe, vẫn có chồng, vợ, con cái như chúng, như là những người tại gia Phật tử đó. Trong các nước Tây Âu hiện nay là Hoa Kỳ đứng đầu bảng về ăn chay trường 10%, trong khi đó tín đồ Phật giáo chỉ chiếm 1% tại đất nước Hoa Kỳ mà có 10% ăn chay trường, vì lý do sức khỏe và thể hiện tình thương với đạo Phật, với các loài động vật từ những lời dạy của đạo Phật. Đó là những cái tăng trưởng về số lượng rất là ngoạn mục và cần thiết. Và khi Hoa Từ đi đầu về lĩnh vực này thì trước sau gì châu Âu cũng bắt chước theo. 55 ngày qua thầy có mặt ở tại 10 nước châu Âu và đi vài chục thành phố thuyết giảng tại các đạo tràng của cộng đồng người Việt Nam, thì thấy rằng là châu Âu không bằng được Hoa Kỳ ở phương diện là có các cái buffet chay, hầu như là không có. Hoa Kỳ là nhiều cái buffet chay, giá chỉ có 12 đô, cả 200-300 món thực phẩm không có thông qua các cái chế tác hóa chất như là cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn của Đài Loan và Trung Quốc. Ăn chay phải nguyên chất như thế để nó không có ảnh hưởng xấu cho sức khỏe và không làm tổn hoại cái tâm từ bi của chúng ta. Còn ăn chay mà còn làm giả mặn đó, nó tổn thất lớn lắm. Và người Phật tử chân chánh nên tẩy chay cái công nghệ thực phẩm chay giả mặn, vì cái mùi đó nó gợi lại cái thói quen ăn mặn trong quá khứ, nó gợi lại những cái hành động giết, sát hại, tổn hoại mạng sống của các loài động vật nói chung. Và điều này thì người Phật tử làm không khó lắm. Ngoài ra chúng ta cũng cần nên hưởng ứng cái giờ trái đất vào ngày 26 tháng 3. Giờ trái đất đó thì một năm có một lần chúng ta được yêu cầu tắt tất cả các cái điện dân dụng trong vòng 60 phút. Những đèn và các cái nhu cầu năng lượng đó, ta cũng phải tạm ngưng. Mà trên hành tinh này trong ngày đó, nếu khắp nơi đều ứng dụng theo, thì chúng ta sẽ làm giảm đi cái việc mà thủng cái tầng ozone rất lớn và ngăn chặn một cách có hiệu quả nạn hâm nóng toàn cầu. Và nếu như mình sống như cái phong cách của nhà quê, đèn là chỉ có vào buổi tối, còn ban ngày là tắt hết, chúng ta đã góp phần rất là tích cực cho việc bảo vệ một hành tinh xanh. Là người Phật tử có tu học đó, ta không chỉ làm các công việc này trong cái ngày môi trường thế giới, ngày trái đất, rồi giờ trái đất, bất cứ khi nào, ở đâu, có điều kiện, ta nên tình nguyện làm và khích lệ những người khác cùng làm. Trong phần chia sẻ về một môi trường đạo đức lành mạnh đó, thầy xin nhấn mạnh có bốn điều không mà người Phật tử, đặc biệt là tuổi trẻ, cần phải thực tập như một thói quen nhân hóa. Một, nói không với thuốc lá và rượu bia. Người nữ thì dễ dàng thực hiện được điều này, nhưng mà phần lớn á, các cậu thanh niên và những thiếu nhi nam chơi choi đó, ngộ nhận rằng là việc tiêu thụ chúng là một cách gián tiếp để chứng minh rằng mình là một người lớn. Ngộ nhận là đi cần được điều chỉnh. Thế giới phương Tây ngày nay đã nghiêm cấm rượu và thuốc lá ở những nơi công cộng, trên xe buýt, trong các quán ăn. Trước đây chỉ mới đơn thuần là ở phi trường rồi những cái hội trường lớn thôi. Và một số nước phương Tây đang đi đầu về lĩnh vực này, trong đó có Thổ Nhĩ Kỳ, Pháp và Đức. Ai đang điều khiển các phương tiện giao thông mà sử dụng rượu và bia đó bị phạt rất nặng, bấm lỗ bằng lái. Mà bấm lỗ bằng lái thì đồng nghĩa là phải trả tiền bảo hiểm xe 1 triệu hoặc 2 triệu rất là cao, đôi lúc cao đến 3 lần. Những người như thế thì nghèo. Và ai bị trả tiền bảo hiểm xe cao thì người đó được hiểu đồng nghĩa là khó có cơ hội để tìm được công việc làm. Những cái ràng buộc về luật chặt chẽ đó làm cho người ta tuân thủ các nguyên tắc đạo đức, nói không với rượu bia. Còn ai khi có nhu cầu uống rượu bia đó thì họ sẽ đi các phương tiện giao thông công cộng như là xe bus, rồi xe điện ngầm, xe lửa tốc độ cao, chứ họ không được lái xe. Nhờ đó nạn tai nạn giao thông đó, ở phương Tây ít hơn rất nhiều lần so với các nước châu Á. Việt Nam hiện nay đang đứng đầu bảng toàn cầu về cái nạn quán nhậu, quán bia và bán rượu. Chưa có một nước nào có một cái tệ nạn rượu bia lớn như thế, mọc nhiều như thế như là các nấm trong các mùa mưa. Và chưa có một nơi nào trên hành tinh này á, số lượng đàn ông uống rượu bia nhiều như Việt Nam. Uống từ sáng đến chiều, nhất là dân Nam Bộ. Bây giờ nó trở thành như là thói quen của phần lớn các đàn ông ở Việt Nam. Tức là phụ nữ Việt Nam đôi lúc hơi bị thiệt thòi. Khi có chồng là những ông nhậu, ông lo, ông còn không nổi lấy đâu lo cho vợ, cho con. Tiệp khắc có mức độ ly dị khá cao sau Hoa Kỳ, với cái mức là khoảng 45-50%. Là bởi vì đây là cái nước nổi tiếng về sản xuất rượu bia trên hành tinh, và cũng là cái nước mà tiêu thụ rượu bia lớn. Rượu bia đi vào rồi thì hạnh phúc gia đình không còn nữa. Đàn ông uống rượu là hết xíu quách rồi, làm đâu mà chăm sóc và vợ con được nữa. Mà văn hóa phương Tây á, lady first, phụ nữ là được tôn trọng cao nhất. Vậy phụ nữ với nhân quyền được bảo vệ rất là cao. Và khi mà cưới phải một ông uống rượu, nói một vài lời xúc phạm, có một vài hành động thượng gắn chân hạ gắn tay, chỉ cần gọi cảnh sát tới là ông chồng bị cầm tù liền. Và một vài lần như thế là cho vợ tách ly khỏi chồng, và các cuộc ly dị từ đó diễn ra rất là cao. Việt Nam nên bắt chước cái mô hình phương Tây này, giảm thiểu một cách tối đa các quán rượu bia. Việt Nam cũng là cái nơi mà sản xuất thuốc lá lớn, thuộc về top 10 của thế giới. Vì rượu bia và thuốc lá đó đóng cái thuế cho nhà nước rất là cao. Nhà nước cần phải ý thức rõ cái tác hại của các loại này đối với sức khỏe con người và môi trường xanh chung, đừng nên là khích lệ nó dưới nhiều hình thức khác nhau. Vấn đề quan trọng là những người Phật tử, đặc biệt giới trẻ, phải kêu gọi chính mình và bạn bè của mình tẩy chay với thuốc lá, rượu và bia. Ta để dành cái số tiền tiêu thụ thuốc lá rượu bia đó cho các hoạt động từ thiện, thương người, cứu đề. Thì mỗi một năm như vậy ta làm biết bao nhiêu là việc thiện. Cái thói quen của các cơn nghiện này đó luôn luôn diễn ra theo một cái công thức là tăng dần điều. Lúc đầu đó là một mạng nhện, về sau là một sợi dây xích. Ai hút thuốc một vài lần, lúc đầu thì nó đắng, nó nhức đầu, nhưng mà sau không có đó là không chịu nổi. Rượu bia mức độ ảnh hưởng nó còn cao hơn thế. Cái gì tập cũng thành thói quen. Nếu như các quốc gia không nhập cuộc đó, thì cái nạn hút rượu bia và thuốc lá vẫn còn lên cao. Mỗi một năm người ta chết vì rượu bia và thuốc lá cao hơn gấp 200 lần so với những người là chết bởi các cái bệnh truyền nhiễm qua đường máu và sinh dục. Đó là những thống kê mà chúng ta không thể bỏ qua. Hai, nói không với cái chết trắng, tức là ma túy. Thầy có cơ hội thuyết giảng 5 lần tại trại giam K20 huyện Hồng Trôm, tỉnh Bến Tre cho 2.000 phạm nhân hành sự mức án 5 năm đến 20 năm tù giam trong mấy năm qua, và có 5 lần chia sẻ pháp thoại cho 5.500 phạm nhân trại tại giam Sơn Phú 4, thành phố Thái Nguyên, cách Hà Nội khoảng 120 cây số. Riêng trại giam Sơn Phú 4 này đó, 80% các phạm nhân đó, gắn liền với các cái đường buôn ma túy, trồng cần sa, dưới mức độ nặng nhẹ khác nhau, và mức án tù của họ là 5 năm đến chung thân. Có một số người là bị tử hình. Khắp nơi trên thế giới này đều có những cái mức án phạt cho các cái tệ nạn ma túy rất là lớn. Nhiều quốc gia của Hồi giáo đó chỉ cần đem chừng 100-200 gram ma túy trên cơ thể thôi, bị phát hiện là có thể bị tử hình. Tại sao người ta có một án nặng như vậy? Là bởi vì nó làm bại hoại luôn cả một thế giới, chứ không phải chỉ là một quốc gia, một cộng đồng hay một gia đình. Cái số tiền tiêu thụ nó cao hơn tiền lương mà một người có thể có. Lệ thuộc về tâm lý, thái độ và thân thể đã làm cho nhiều người không có nó là sống không nổi. Từ đó khi mà tiền chu cấp không nổi thì người ta ăn cắp và lừa đảo người thân. Khi không còn cơ hội ăn cắp và lừa đảo người thân đó, thì những người nghiện sẽ ăn cắp và lừa đảo xã hội, dẫn đến nhiều tệ nạn xã hội ở mức độ nghiêm trọng. Các loại ma túy tổng hợp của bạn. Tại các nước châu Âu đó, thì khoảng 3 thập niên trước, cộng đồng người Việt Nam sang sống tại đây bằng con đường hợp tác lao động và đi du học. Phần lớn họ là những người có lý tưởng, xuất thân từ miền Bắc và rất thành công, có nghề nghiệp và có được cái vị trí trong xã hội của xã hội phương Tây. 5 năm trở lại đây đó, các hợp tác lao động phần lớn là bị lừa, cho nên những người đóng 5-10 ngàn đô để được đi châu Âu rồi sống ở bụi, ở bờ, không có giấy tờ hợp lệ, đã chiếm 70% dân số của người Việt Nam tại các quốc gia châu Âu, và đã dẫn đến các đe dọa về hạnh phúc cộng đồng. Một số người Việt Nam vì không có tiền trả nợ cho những cái chuyến hợp đồng lậu này đã phải trồng cần sa, rồi tạo ra băng nhóm xã hội đen, hút chích ma túy, giết người, và làm cho cái hình ảnh của người Việt Nam đó, đẹp của 3 thập niên trước bây giờ trở thành là mờ nhạt dần dần đối với quan niệm và cái sự quý trọng của người phương Tây. Đây là một cái dữ liệu rất đáng buồn. Cho nên khi nói không với ma túy đó, thì chúng ta đã góp phần tạo ra một thế giới lành mạnh về đạo đức, lành mạnh về xã hội. Và ma túy là cái con đường nhanh nhất để truyền bá HIV và AIDS. Việt Nam ngày nay á là một trong những quốc gia có mức độ nhiễm HIV/AIDS thuộc về top 10 của thế giới. 20 năm trước thì Thái Lan là đứng đầu bảng ở trong các nước Đông Nam Á. Bây giờ Việt Nam đã qua mặt Thái Lan nè. Mai là tại Việt Nam các cái hoạt động mại dâm là bị cấm, và các hình thức mà buôn bán như thế là bị trừng phạt rất nghiêm trọng, mà còn dẫn đến cái hậu quả như vậy, huống hồ cho tự do như là các nước phương Tây, thì có lẽ về phương diện này Việt Nam sẽ mất đi và bị băng hoại các nền đạo đức truyền thống. Do đó Ta phải tập làm chủ cảm xúc, làm chủ thái độ, làm chủ hành vi, làm chủ lối sống để chúng ta có một đời sống lành mạnh về đạo đức. Cái đó nó sẽ giúp cho mình sống vài chục năm còn lại trong cuộc đời một cách an lạc. Thứ ba, nói không với cờ bạc. Thầy đã có cơ hội thuyết giảng tại Las Vegas 4 lần, thành phố đứng đầu thế giới về cờ bạc. Các sòng bạc lớn tại Las Vegas còn đẹp hơn tòa nhà trắng của Quốc hội Hoa Kỳ, và nó đẹp hơn hàng trăm các tòa nhà quốc hội trên hành tinh này. Và bên trong của nó trang trí theo cái sắc màu vàng, kim cương lóng lánh suốt 24 giờ trên 24 để tạo ra các ảo giác và kích thích lòng tham của con người. Do vậy người bị chi phối bởi lòng tham sẽ vào đó cúng tiền không đốt nhang, tán gia bài sản. Dầu họ rất nghiêm túc, không có chơi gian lận, người ít tiền thì thua trước, người tiền vừa thì thua vừa, người tiền nhiều thì thua sau, người chủ thì tiền lớn hơn, cho nên là thắng hoàn toàn 100%. Tại đây thì có khoảng 200 hộ dân người Việt Nam sống bằng cái nghề chia bài tại các sông bạc. Và chúng tôi đã có cơ hội chia sẻ Phật Pháp cho họ trong suốt 4 năm có mặt tại Hoa Kỳ. Mỗi lần như thế trung bình là 2 buổi. Họ đã nói rất rõ về cái cơ chế của các cái sòng bạc, rất nghiêm túc, sòng phẳng. Và họ kích thích lòng tham bằng cách là khi ai mà thắng được một cái số tiền lớn đó, thì họ tán dương và quay phim chụp ảnh đăng báo chí để kích thích lòng tham của những con thiêu thân mù mắt và si mê. Và rồi đó, chủ vẫn là những người giàu cái xù thôi. Thế giới tự do là thế. Cái tiêu thụ trong thế giới cờ bạc đó, ngoài vấn đề tiền ra, còn là hưởng thụ tính dục, hưởng thụ ăn chê. Và cái công nghệ này đã làm cho dân cư của thế giới đó tổn thất gần như là 3-4 lần cái tiền tiêu thụ cho một năm. Tính bình quân là một người bằng 50 người bình thường. Như vậy là sự tổn thất đó là quá lớn. Đang khi châu Phi thì có nhiều quốc gia bây giờ vẫn còn cái nạn chết đói, nhiều nước nghèo trên các châu lục vẫn còn có những người còi xương, trẻ em thiếu ăn học, cần đến bằng tình thương, thì rất nhiều người đã vung tiền bạc vào trong các dịch vụ này để tạo một môi trường đạo đức lành mạnh. Chúng ta phải nói không với các hình thức cờ bạc khác nhau. Nước Kiệt Khắc là một quốc gia nhỏ nhưng mà lại có sòng bạc khắp mọi nơi. Hoa Kỳ thì họ tập trung ở những thành phố lớn, trong một số thành phố lớn thì có những cái khu sòng bạc to, còn ở tiệm khác là đi chỗ nào cũng có sòng bạc. Và người Việt Nam sống bằng cái nghề sòng bạc này không phải là ít. Một cái nhà hàng nho nhỏ cũng có sòng bạc, một cái quán nho nhỏ cũng có máy đánh bạc. Và ai sống bằng cái nghề cờ bạc bởi các cái máy đánh bạc á, thì có thể có lợi trước mắt. Nhưng vì mình gieo cái nghiệp si mê và tham đắm, dẫn đến sự tán gia bại sản, mất hạnh phúc của hàng trăm hàng triệu các gia đình. Và do vậy hậu quả là ở cuối đời thường người ta bị tổn thất tài sản bằng năm cửa ngõ. Nó theo đạo Phật ở trong kinh Trường Bộ và Trung Bộ như sau: tổn thất tài sản bể quả quạng, 2. bể lũ lụt cuốn trôi, 3. bể chính phủ tịch thu, 4. bởi những người thân, vợ chồng và con cái phá sản, 5. bởi sức khỏe xấu, cho nên là ta tốn tiền cho các dịch vụ y khoa cho bác sĩ. Do đó đừng có vướng vào các cái thói quen tiêu cực này. Và thứ năm đó là nói không với một đời sống đạo đức sống. Người tu học Phật đó, rất may mắn, từ cái ngày biết đạo Phật đó, ta đã phát nguyện một mặt là giữ ba ngôi tâm linh, tức là nhận Đức Phật làm thầy, người đưa đường chỉ lối cho ta trong cuộc đời, nhận giáo pháp, tức là những lời đại dạy học của ngài làm thầy, nguồn tự giác và tự bi có khả năng giải quyết các vấn nạn và khổ đau của chúng ta, nhận chư tăng, tức các vị xuất gia chân chính làm thầy, ta đi trên con đường đạo đức và bình an, có gì thắc mắc đó, ta nhờ tư vấn để giải quyết. Thì người Phật tử còn thực tập 5 điều đạo đức như sau: không giết người, bảo vệ sự sống và hòa bình, trong đó lớn nhất là môi trường thiên nhiên, không trộm cắp, tôn trọng sở hữu tài sản, và ta còn chia sẻ những mảnh đời bất hạnh bằng khả năng và tấm lòng của mình. 3. Không ngoại tình, bảo vệ hạnh phúc gia đình trên tinh thần và nguyên tắc một vợ một chồng. 4. Duy trì truyền thông lành mạnh, không nói những lời gây chia rẽ, những lời kém văn hóa, chửi bới, quyền rủa, tục tiểu, những lời vô nghĩa vô ích và những lời đó là khuếch trương sự thật. Và bên cạnh đó ta phải truyền thông bằng những lời có lợi lạc cho tha nhân. 5. Không rượu, bia và các loại gây sai như là ma túy tổng hợp. Mỗi một người Phật tử khi mà nói không với một cái lối sống tiêu cực và xấu đó, thì chúng ta sẽ phát huy được 5 điều vừa nêu. Đây chính là cái phương diện vô cùng tích cực mà chúng ta là Phật tử rất may mắn đã có được từ nhỏ đó. Về sau này khi các con lập gia đình thì cũng nên nhớ cái giá trị mình biết đạo Phật sớm đã giúp cho cả cuộc đời của mình như thế nào. Thì vài chục năm sau khi có con lên được 4-5 tuổi thì ta nên dẫn con của mình đến chùa là Phật tử từ nhỏ. Và ở tuổi 13-14 có thể cho quy lại thêm một lần nữa để hâm nóng cái nền đạo đức Phật giáo đang ngấm ở trong đời sống của chúng ta. Và như vậy đó thì làm cha làm mẹ khỏi phải bận tâm lo lắng quá nhiều về cái thói quen hưởng thụ của con em, vì nhờ đạo đức Phật giáo mà con em sống một cách rất là lành mạnh, được mọi người quý trọng và thương yêu. Thì về phương diện này đó thì để tạo dựng một môi trường đạo đức lành mạnh đó, thì tất cả các con hãy phát nguyện sống với ý thức làm chủ được dòng cảm xúc và hành vi. Đừng để cho các bạn bè mình làm cho tức khí, và có được cái sự nhẫn nhại để chịu đựng tốt và vượt qua những cái cơn sân hận, nhờ đó ta sống hạnh phúc bình an với bạn bè. Còn bạn nào sai đó thì để luật pháp nghiêm trị thông qua các kỷ luật trong nhà trường. Nếu vì lý do thiếu bằng chứng hoặc là luật pháp không nghiêm minh đó, cũng đừng vì thế mà chúng ta tức khí mà ứng xử giang hồ với những kẻ xấu. Hãy để nhân quả đạo đức trừng phạt những kẻ đó. Luật pháp và kỷ luật của con người có thể bị mua chuộc lũng đoạn ô dục, nhưng mà cán cân của nhân quả thì không ai có thể mặc cả được, không ai có thể đảo lộn được, không ai có thể đúc lót hối lộ được. Hãy tin cái điều này 100%, để chúng ta không làm thế chức năng của luật, cũng không làm thế chức năng của tòa án, cũng không làm thế chức năng của nhân quả. Thì sống được như thế đó, chúng ta có bản lĩnh, có trí tuệ, có sức kiên định, có lập trường, có sự hiểu biết, có cảm thông, có rộng lượng, có tha thứ, có bình an nội tại, có sự buông xả không chấp trước, và có một lối sống là an vui hạnh phúc trong cuộc đời. Thầy chúc tất cả các con một mùa tu rất là an lành, đạt được những cái thành quả về một môi trường lành mạnh.
Thầy
có ba phương diện mà người mà giữ năm giới đạo đức Phật giáo đó có thể thực hiện được trong việc xây dựng một môi trường lành mạnh về đạo đức và sanh về sinh thái. Giới thứ nhất là giới không giết người, thương yêu các loài vật và bảo vệ môi sinh, trực tiếp giúp cho chúng ta có một cái ý thức gây về một môi trường xanh, thoát khỏi các loại ô nhiễm về đất, nước, không khí và các loại ô nhiễm khác như là đã trình bày trong bài giảng của thầy. Điều đạo đức thứ năm đó là không uống rượu, các loại ma túy tổng hợp và những chất gây sai, vì những thứ này đó thì góp phần tạo ra một sự ô nhiễm không khí, đất và nước rất là lớn, cho nên ta đã góp phần một cách trực tiếp cho việc bảo vệ một hành tinh xanh. ba điều đạo đức còn lại: không lừa đảo, không ngoại tình và không truyền thông các ngôn ngữ xấu và tiêu cực, đó là góp phần xây dựng một cái lành mạnh về đạo đức gia đình, đạo đức cá nhân, đạo đức xã hội, đạo đức quốc gia và đạo đức toàn hành tinh. Toàn bộ các hệ luật pháp trên hành tinh này được xây dựng trên 4 điều đạo đức đầu: không giết người, không trộm cắp, không ngoại tình, không truyền thông tiêu cực. Riêng á, cái việc mà rượu thì hầu như phần lớn các quốc gia cho phép. Đức Phật thấy rất rõ, mặc dù nó không phải là nguyên nhân trực tiếp tạo ra các cái tệ nạn xã hội, nhưng nó góp phần làm cho tệ nạn xã hội và tệ nạn gia đình nó trở nên nghiêm trọng hơn. Cho nên ngăn chặn một cái gì đó phải bắt đầu ở sự chứng nước của nó. Chờ nó trở thành một hệ quả rồi mới chữa lửa đó thì đã quá muộn màng lắm. Do đó khi đến với Đạo Phật, nhận thấy cái nguồn minh triết Đạo Phật nó có lệ và hạnh phúc cho bản thân mình, thì các bạn thanh thiếu niên nên phát nguyện là một Phật tử chân chính, giữ được 5 điều đạo đức vừa nêu, thì cuộc đời chúng ta sẽ rất là hạnh phúc và chúng ta sẽ đạt được rất nhiều phước báo vì đã góp phần một cách trực tiếp trong việc xây dựng một hành tinh xanh và một môi trường đạo đức rất là lành mạnh. Ngoài ra đó thì bằng cái giữ giới thứ tư, tức là truyền thông tốt đó, chúng ta còn góp phần truyền thông các kiến thức về đạo đức, các kiến thức về môi trường, các kiến thức về tâm linh cho những người bạn, những người thân và những người dân trong xã hội, để họ sống hạnh phúc hơn, bình an hơn. Thì phương diện nhập thế tích cực này sẽ làm cho giá trị của một môi trường á, vừa xanh và lành mạnh á, được thực hiện ở chiều rộng lẫn chiều sâu. Xin đi câu hỏi khác.
Và để cũng có sự kết nối giữa giảng đường 1 và giảng đường 2. Vừa rồi là câu hỏi của giảng đường 1, tiếp theo là câu hỏi của giảng đường 2. Xin mời nhịp đầu của giảng đường 2 giơ lên một cánh tay ạ.
Dạ thưa thầy, con xin hỏi một câu hỏi lại chủ đề một xíu được không ạ? Lại chủ đề môi trường, đó là
đề tài đó thì không cần thiết để hỏi, có thể hỏi bất cứ câu hỏi gì.
Thưa thầy, là như tụi con được thấy đó là hiện thân của Đức Phật Quan Thế Âm là hình tướng là nữ. Như vậy thì tụi con có thắc mắc là giữa các Đức Phật thì nó không phân biệt giới tính hay không ạ?
Đạo Phật là con đường tâm linh đầu tiên trong lịch sử nhân loại giải phóng sự phân biệt giới tính nam nữ. Đức Phật cũng là người đầu tiên trên lịch sử của hành tinh xóa bỏ cái phân biệt nam nữ. Và Đức Phật đã chủ trương bình đẳng về đạo đức, bình đẳng về tâm linh, bên cạnh các bình đẳng về giá trị sinh học của các chủng loại và bình đẳng về công bằng xã hội. Do đó là các Đức Phật là không có phân biệt giới tính. Từ nguyên lý đạo đức và xã học này đó, các vị tổ sư của Trung Quốc rất là linh động. Vốn Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tại truyền thống Ấn Độ là một người nam, thì người Trung Quốc đã tạo dựng hình tượng của Ngài trở thành là người nữ, đẹp còn hơn là các hoa hậu. Như vậy thuật ngữ gốc Avalokiteshvara, đó là tên của Ngài trong tiếng Sanskrit, dịch sát nghĩa đó là quán tự tại, tức là bằng trí tuệ quán chiếu ta sống thông dong trong mọi nẻo của đường đời, khắp mọi không gian và thời gian, đã được dịch bằng cái nghĩa ứng dụng, đó là Quan Thế Âm. Quan Thế Âm đặt nặng về vấn đề từ bi, quán tự tại là bản chất của trí tuệ. Từ một vị Bồ Tát mà ta có thể khai thác một mặt đó là trí tuệ, mặt khác là từ bi, tạo ra chúng ta một cái nếp suy nghĩ để giải quyết các vấn nạn của con người, dầu người nam, người nữ hay là người giới tính thứ ba, phải song hành cả trí tuệ và lẫn từ bi. Ai ứng dụng được nguyên lý như thế đó thì không lo gì các vấn nạn cá nhân, gia đình, xã hội không được giải quyết. Và đây chính là cái phương châm nhập thế rất là sâu sắc ở trong Đạo Phật. Cho nên người tu học Phật đó không nên mặc cảm giới tính, người nữ không nên buồn tủi về cái thân phận nữ của mình, và những người giới tính thứ ba hoặc ô môi hoặc bê đê, cũng không nên mặc cảm về giới tính đó, vì ta không chọn lựa được nó, mà nghiệp, tức là các hành vi của chúng ta ở những kiếp trước và kiếp này tự quyết định ngay cái lúc mà chúng ta có mặt trong bào thai. Thay vì mặc cảm về giới tính đang có thì hãy tận dụng cái thuận lợi về giới tính mà giới tính khác không thể làm được, để chúng ta làm các việc lệ lạc hạnh phúc cho mình và cho thai nhân. Người ta tôn thờ Đức Bồ Tát Quan Thế Âm tượng trưng cho giới tính nữ trong nền văn hóa của Trung Quốc và Việt Nam nhiều hơn là các đức Phật đang mang gọi là giới tính nam. Đó là một cái điều rất hoàn mục mà Đạo Phật đã dạy chúng ta, để giúp cho chị phụ nữ có thể phát huy được cái năng lực tri thức, năng lực đạo đức, năng lực tâm linh, một mặt góp phần tạo ra sự công bằng xã hội, mặt khác tạo ra cái chất lượng hạnh phúc cho cuộc sống.